Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ Thật cho Đời Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ Thật cho Đời Sống tiếp tục loạt bài Phân Biện Đức Tin. Đây là loạt bài nhằm mục đích để giúp quý thính giả có thể phân biện đức tin thật trong Chúa Cứu Thế Giê-xu trên căn bản lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh khi sống trong môi trường vàng thâu lẫn lộn với rất nhiều tà giáo và đạo lạc. Hôm nay trong loạt bài Phân Biện Đức Tin, chúng ta đến bài số 31 và là phần 5 của bài học Chúa có còn đuổi quỷ. Trong những câu hỏi thẩm định sự hiểu biết chín chắn về vai trò và công việc đuổi quỷ trong hội thánh, đó là người tin Chúa có thể nào bị quỷ ám hay không? Câu trả lời giúp chúng ta thẩm định mặt trận của sự tranh chiến thuộc linh bên trong tấm lòng hay bên ngoài cuộc đời. Để hiểu tỏ tường hơn, hôm nay chúng ta sẽ nghe lời giảng luận Kinh Thánh qua sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có thời giờ để suy nghĩ bài học áp dụng, để đem nguyên tắc đức tin vào trong sự thực nghiệm của đời sống. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Công Vụ đoạn 2, từ câu 42 đến câu 47, để làm nền tảng cho bài học Chúa có còn đuổi quỷ, phần 5. Vả, những người ấy bền lòng giữ lời dạy của các sứ đồ, sự thông công của anh em, lễ bẻ bánh và sự cầu nguyện. Mọi người đều kính sợ vì có nhiều sự kỳ phép lạ làm ra bởi các sứ đồ. Phàm những người tin Chúa đều hiệp lại với nhau, lấy mọi vật làm của chung, bán hết gia tài điền sản mình mà phân phát cho nhau, tùy sự cần dùng của từng người. Ngày nào cũng vậy, cứ chăm chỉ đến đền thờ, còn ở nhà thì bẻ bánh và dùng bữa chung với nhau cách vui vẻ thật thà, ngợi khen Đức Chúa Trời và được đẹp lòng cả dân chúng. Mỗi ngày Chúa lấy những kẻ được cứu thêm vào hội thánh.
Chúng ta thường xuyên thấy một số người mới đầu nguội lạnh đức tin, rồi sau đó rút ra khỏi hội thánh, biến đi bạc tin một thời gian mà không biết vì lý do gì. Nhưng sau một thời gian gặp trở lại, nghe tin trở lại, thì biết rằng cuộc đời của họ đã kinh nghiệm nhiều tai vạ, đau thương và nhiều hủy hoại. Thì có lẽ chúng ta đang chứng kiến sự thực nghiệm của nguyên tắc tranh chiến thuộc linh mà Đức Chúa Trời đang sử dụng dưới quyền tể trị tuyệt đối của Chúa. Có những nguyên tắc được áp dụng trong cuộc chiến tâm linh. Thứ nhất, Đức Chúa Trời hoàn toàn tự do sử dụng bất cứ phương tiện nào Ngài chọn lựa để thành đạt mục đích đời đời của Ngài. Thứ hai, sự bảo vệ thiêng liêng được ban cho trong sự nối kết thông công với hội thánh và chỉ trong hội thánh mà thôi. Thứ ba, Satan sẵn sàng hủy diệt và giết phá. Và Đức Chúa Trời thường xuyên cộng lại những nguyên tắc này để thanh tẩy tỉa sửa tội lỗi ra khỏi hội thánh và để bảo vệ, nuôi dưỡng những người còn sót lại. Như sứ đồ Phaolô đã nói, công việc và trách nhiệm của hội thánh không phải lúc nào cũng là bảo vệ khỏi nanh vuốt của Satan mọi người tín đồ bằng mọi giá, bằng mọi cách, bất kể đời sống thuộc linh của họ ra sao. Nhưng cũng có những lúc trách nhiệm và công việc của hội thánh trong cuộc chiến tâm linh là phó những người phạm tội không ăn năn cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giê-xu. Nghĩa là nói cách nôm na, nếu vấn đề phép lạ đuổi quỷ là trách nhiệm thật của hội thánh, thì không phải lúc nào đuổi quỷ cũng là thượng sách. Cho nên chúng ta trở lại với lời của sứ đồ Phaolô trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 10 trở đi. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Chúng ta biết rằng, mỗi một người con cái Chúa đều phải giữ phần tranh chiến trong trận chiến tâm linh. Như trong bài thánh ca quen thuộc, chúng ta là chiến sĩ thập tự. Chúng ta đáp ứng lời kêu gọi, chúng ta gánh vác trách nhiệm, chúng ta có phần trong cuộc tranh chiến tâm linh. Và sứ đồ Phaolô đã nhắc nhở rằng chúng ta phải mạnh dạn và nhờ sức toàn năng của Chúa mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững và địch lại cùng mưu kế của ma quỷ. Công việc chính yếu của sự tranh chiến tâm linh đó là địch cùng mưu kế của kẻ dữ, địch cùng mưu kế của ma quỷ. Và ma quỷ là kẻ rất nhiều mưu kế, cho nên chúng ta phải vạch ra những mưu kế của kẻ thù, vạch mặt kẻ thù ở đằng sau những sự lừa dối, lu mờ, hư thiệt, đặc biệt trong vấn đề liên hệ với lẽ thật Kinh Thánh. Chúng ta không thể vạch trần mưu kế của ma quỷ bằng tài sức riêng của mình, bằng sự suy nghĩ lý luận riêng của mình hay dựa trên kinh nghiệm hoặc khả năng của mình. Nhưng chúng ta vạch trần mưu kế của ma quỷ bằng cách so sánh những mưu kế, những vấn đề này với lẽ thật dạy dỗ ở trong Kinh Thánh. Và khi chúng ta biết ma quỷ hoạt động như thế nào, thì chúng ta có thể trong lẽ thật của Chúa đối đầu với ma quỷ. Sứ đồ Phaolô dặn dò rằng chúng ta phải chuẩn bị, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Và mục đích của sự chuẩn bị đó là để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Để có thể đứng vững vàng, không bị trượt té, không dễ dàng xô động. Vì phương cách thường xuyên của ma quỷ đó là làm cho người tin Chúa bị lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành và làm cho lầm lạc, bị dao động và dời đổi theo chiều gió của đạo lạc. Nghĩa là ma quỷ thường xuyên làm nhiều cách để thuyết phục lòng tín đồ, để nghĩ rằng ma quỷ mạnh hơn thực chất của nó, hoặc là yếu hơn trong thực trạng. Nghĩa là làm thế nào để người tín đồ nghĩ rằng nó mạnh hơn hay yếu hơn, nhưng không phải là một sự hiểu biết chính xác về ma quỷ. Thì ở chỗ đó, người tín đồ dễ dàng lầm mưu của ma quỷ. Mà một vấn đề thường xuyên người tín đồ bị lầm lẫn, và là một vấn đề hết sức là căn bản trong sự hiểu biết để đối phó với ma quỷ, đó là vấn đề bị quỷ ám. Chúng ta cần phải thông hiểu rõ ràng căn bản lẽ thật từ Kinh Thánh về vấn đề quỷ ám, vì ở đây có những sự áp dụng rất căn bản trong đời sống đức tin của mỗi người chúng ta. Chúng ta biết quyền năng của ma quỷ rất lớn và mưu trước của ma quỷ rất thâm sâu. Chúng ta cũng biết ma quỷ là ai và tổng quát ma quỷ có thể làm gì. Vì ma quỷ trước kia là thiên sứ trưởng Lucifer đã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và kéo đi 1/3 các thiên binh thiên sứ khác tham dự vào trong sự chống nghịch với mình. Nhưng chúng ta cũng đã học biết rằng Đức Chúa Trời hoàn toàn tể trị và chủ động trên ma quỷ. Ngài đặt giới hạn chung quanh những hoạt động của ma quỷ, có những ranh giới ma quỷ không thể vượt qua. Có những điều ma quỷ không thể làm vì Chúa không cho phép để làm. Và một câu hỏi đi vào trọng tâm của cuộc tranh chiến tâm linh với ma quỷ và ảnh hưởng sâu đậm trên phương cách mà chúng ta đối phó với ma quỷ. Câu hỏi đó là, người tin Chúa có thể nào bị quỷ ám hay không? Một người tín đồ thật sự của Chúa Thánh Giêsu có thể nào ở dưới quyền khống trị của quỷ sứ như một người bị quỷ ám hay không? Câu trả lời cho câu hỏi này hết sức quan trọng bởi vì thẩm định phương cách để chiến đấu với ma quỷ. Nếu một người đang ở dưới ảnh hưởng, xoáy động, điều khiển của quyền năng, gian ác, thì ma quỷ đang hoạt động trong lòng người đó, chủ động ở bên trong lòng người đó, điều khiển từ ở bên trong. Hay là ma quỷ đang tấn công từ bên ngoài, cám dỗ từ bên ngoài và áp lực từ bên ngoài. Nếu ma quỷ đang ở trong lòng người, ở trong thân thể người, thì dĩ nhiên chúng ta phải đuổi ma quỷ ra. Nếu một người bị quỷ ám, thì việc phải làm đó là phải giải quyết chuyện ám ảnh của ma quỷ. Việc ma quỷ chủ động điều khiển từ bên trong lòng và chiếm ngự trong thân thể. Còn nếu ma quỷ đang tấn công từ bên ngoài vào, thì chúng ta không phải quan tâm với vấn đề ma ám, quỷ ám, hay là vấn đề điều khiển chủ động từ bên trong, hay là vấn đề tà ma ngự trị trong thân thể. Nhưng chúng ta phải đối diện với sự tấn công từ bên ngoài, cám dỗ từ bên ngoài, quyến rũ từ bên ngoài, áp đảo từ bên ngoài. Và phương pháp giải quyết đối diện với ma quỷ bên ngoài hay bên trong là một vấn đề hết sức quan trọng và phương pháp đáp ứng hoàn toàn khác nhau. Chúng ta cần định nghĩa rõ ràng vấn đề quỷ ám. Vấn đề quỷ ám là vấn đề chủ động điều khiển từ bên trong. Cho nên chúng ta phải định nghĩa vấn đề quỷ ám như thế này. Quỷ ám là tình trạng của một người bị một hay là nhiều tà ma hay là quỷ dữ nhập vào và cư ngụ trong thân xác người đó và chiếm hữu chủ động hoàn toàn ý chí, suy nghĩ, hoạt động của người đó để hoàn toàn ở dưới sự sai khiến của tà ma đang ở trong thân thể. Tà ma quỷ dữ này có thể ra vào trong thân thể người đó cách tùy ý. Và khi tà ma tạm rời đi thì người đó trở lại trong sinh hoạt bình thường cho đến khi tà ma nhập vào trở lại để điều khiển và sai khiến cách hoàn toàn. Như vậy chúng ta có câu hỏi tổng quát, con người có thể bị quỷ ám, tà ma ám hay không? Câu trả lời rõ ràng là có. Kinh Thánh nói về con người bị quỷ ám, bị quỷ sứ nhập vào, chiếm ngự và điều khiển hoàn toàn. Nhưng câu hỏi chính yếu cho bài học của chúng ta đó là người tín đồ, người thực sự tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể nào bị quỷ ám hay không? Câu trả lời là không, hoàn toàn không, chắc chắn không. Trên lẽ thật mặc khải của Kinh Thánh, chúng ta có thể thiết lập rõ ràng lẽ đạo này, đó là người tin Chúa không thể nào bị quỷ ám. Ma quỷ không thể nào nhập vào thân xác của một người tin Chúa và không thể chủ động ý chí, suy nghĩ, hoạt động của người đó hoặc điều khiển người đó từ bên trong. Ma quỷ không thể nào ám vào hay là nhập vào một người tin Chúa và chủ động điều khiển người đó từ bên trong. Lý do thứ nhất, người tin Chúa là người được sanh bởi quyền năng Đức Thánh Linh và mang bản chất mới được tạo dựng bởi Đức Thánh Linh. Giăng đoạn 3 câu 5 câu 6, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, quả thật tôi nói cùng các ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi Thánh Linh là thần. Như vậy người tin Chúa là người được tái sanh trong quyền năng của Đức Thánh Linh, mang bản chất mới trong quyền năng của Thánh Linh. Thứ hai, người đó có Đức Thánh Linh ngự trị, nghĩa là người tin Chúa có Đức Thánh Linh ở với mình, ở trong mình, ngự trị trong lòng mình, tham dự trong mọi sinh hoạt của đời sống mình. Roma đoạn 8 câu 9 câu 10. Về phần anh em, nếu thật quả Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Vậy nếu Đấng Christ ở trong anh em thì thân thể chết nhân cớ tội lỗi mà thần linh sống nhân cớ sự công bình. Ai không có Đức Thánh Linh tức là không phải là người tin Chúa. Ai là người tin Chúa thì có Đức Thánh Linh. Thứ ba, Đức Thánh Linh ngự trị ở đâu? Đức Thánh Linh ngự trị trong thân thể của một người tin Chúa. Sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong đời sống của một người tin Chúa là sự ngự trị đời đời, trong đời này và đời sau. Đức Thánh Linh ngự vào một lần đủ cả và không bao giờ rời người tin Chúa. Không phải có lúc thì vào ở, có lúc thì đi, nhưng sẽ ngự trị trong lòng người tín đồ luôn luôn và mãi mãi. Chúng ta nói Đức Thánh Linh ở trong lòng một cách tổng quát, nhưng Kinh Thánh bày tỏ rõ ràng Đức Thánh Linh ngự trị trong thân thể người tin Chúa. Corinto nhất đoạn 6 câu 19 tới câu 20. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em, là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao, vì chân anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. Thân thể của một người tin Chúa là nơi Đức Thánh Linh ngự trị. Rõ ràng, không nghi ngờ hay thắc mắc được từ lẽ đạo Kinh Thánh. Điểm thứ tư, Đức Thánh Linh và ma quỷ không thể nào cùng ở một chỗ ngự trị một chỗ. Nghĩa là Đức Thánh Linh và ma quỷ không thể cả hai cùng ở trong thân thể đời sống tâm lòng của một người. Không thể cùng chủ động, điều khiển, tâm trí, ý chí, tâm lòng của cùng một người là người tin Chúa. Nguyên tắc này được nhấn mạnh khi Kinh Thánh dạy về hôn nhân. Đó là nếu hai người bước vào trong hôn nhân mà một người tin Chúa và một người không tin Chúa thì cũng không thể kết hiệp. Vì sự kết hiệp này đem Đức Thánh Linh là đấng có mặt ngự trị trong người tin Chúa và bây giờ phải kết hiệp với ma quỷ là đứa chủ động trong người kia là người không tin Chúa. Mà nếu sự kết hiệp giữa hai người còn không thể thực hiện được thì nói chi cả Đức Thánh Linh và ma quỷ cùng ở trong một người. Corinto nhì đoạn 6 câu 14-16. Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Beliam nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lại giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ là dân ta. Chúng ta vừa học xong thân thể của người tín đồ là đền thờ của Đức Thánh Linh, thì sự kết hiệp của người tin Chúa và người không tin Chúa trong hôn nhân đã là chuyện bất khả thi. Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Kinh Thánh đặt câu hỏi, Đấng Christ và Beliam nào có hòa hiệp chi hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Câu trả lời là chẳng thể hòa hiệp, chẳng thể chung đụng, chẳng thể kết hợp. Như vậy, Đức Thánh Linh và ma quỷ không thể nào cùng ở chung trong một người. Và khi một người tin Chúa thì người đó đã có Đức Thánh Linh ngự trị và thường trú trong thân thể mình, thì ma quỷ không thể nào có thể ám vào, dự phần, ở chung trong đời sống và thân thể đó. Vì lý do thứ năm, đó là Đức Thánh Linh mạnh hơn ma quỷ. Đức Thánh Linh luôn luôn mạnh hơn ma quỷ, chiến thắng ma quỷ. Nếu cả Đức Thánh Linh và ma quỷ đều muốn ngự trị chiếm hữu cùng một người, nhưng Đức Thánh Linh và ma quỷ thì không thể chung đụng được, không thể ở chung được. Cho nên bên nào mạnh sẽ thắng hơn bên kia. Và Đức Thánh Linh luôn luôn mạnh hơn, luôn luôn chiến thắng hơn. Giăng nhất đoạn 4 câu 4, Hỡi các con cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời. Đã thắng hơn được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Đấng ở trong các con, đấng ở trong người tín đồ, chính là Đức Thánh Linh. Và Đức Thánh Linh là đấng lớn hơn kẻ ở trong thế gian, lớn hơn ma quỷ. Cho nên đối với một người tín đồ, không có cách nào ma quỷ có thể thắng hơn Đức Thánh Linh, là đấng đã ban cho người tin Chúa sự tái sanh trong quyền năng của Ngài với bản chất mới, là đấng ở với người tin Chúa thường xuyên mãi mãi đời đời, không bao giờ lìa xa. Cho nên mỗi lần ma quỷ muốn đến để nhập vào thân thể đời sống của một người, gọi là đến gõ cửa nhà, thì Đức Thánh Linh sẽ ra trả lời và đuổi quỷ đó đi. Và ma quỷ sẽ tức tốc chạy xa, bởi vì Đức Thánh Linh lớn hơn, mạnh hơn và luôn luôn chiến thắng hơn. Hơn nữa, người tin Chúa, người tín đồ là những người được thắng hơn thế gian bởi chính đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Không phải chỉ có Đức Thánh Linh trong lòng cấm đoán ma quỷ không thể nhập vào, nhưng chính đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu trên lời Kinh Thánh cũng đủ quyền năng để thắng hơn ma quỷ và chống cự ma quỷ không thể ám vào, nhập vào để có thể điều khiển hay chủ động. Cho nên khi người tín đồ sống động trong đức tin thì luôn luôn thắng hơn thế gian, ma quỷ không thể nào nhập vào hay chiếm ngự. Công việc cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu và quyền năng bảo toàn của Đức Thánh Linh là những điều ma quỷ không thể nào đụng tới được, không thể nào làm cho rung chuyển hay là lung lay. Giăng nhất đoạn 5 câu 4 câu 5: Vì hễ sự gì sanh bởi Đức Chúa Trời thì thắng hơn thế gian, và sự thắng hơn thế gian ấy là đức tin của chúng ta. Ai là người thắng thế gian, há chẳng phải là kẻ tin Đức Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời hay sao? Đây là sự bảo đảm đời đời của Kinh Thánh mà chúng ta đặt để mọi sự suy niệm phân biện đức tin. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 13-14: Ấy lại cũng trong Ngài mà anh em sau khi đã nghe đạo chân thật là đạo tin lành về sự cứu rỗi anh em, ấy là trong Ngài mà anh em đã tin và được ấn chứng bằng Đức Thánh Linh là đấng Chúa đã hứa, đấng ấy làm của cầm về cơ nghiệp chúng ta cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được để khen ngợi sự vinh hiển Ngài. Đức Thánh Linh là đấng làm của cầm, là đấng bảo đảm. Bảo đảm gì? Bảo đảm về cơ nghiệp chúng ta. Bảo đảm cho đến bao giờ? Bảo đảm cho đến kỳ chuộc lấy những kẻ mà Ngài đã được, và với mục đích đó là để khen ngợi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa, trong đời sống hiện tại, người tin Chúa ở dưới sự bảo toàn của Đức Chúa Trời, ở dưới sự bảo vệ của Chúa, và ma quỷ không thể nào thắng hơn được. Giăng nhất đoạn 5 câu 18-19: Chúng ta biết rằng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì hẳn chẳng phạm tội, nhưng ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì tự giữ lấy mình, ma quỷ chẳng làm hại người được. Có một khuynh hướng, chiều hướng, thói quen của đức tin hoạt động trong đời sống của người tin Chúa. Người ấy không đi con đường của sự phạm tội thường xuyên như là bản chất, nhưng sẽ đi trong sự công chính đã được ban cho qua Chúa Cứu Thế Giê-xu, và ma quỷ không thể thay đổi được, không thể thắng hơn được, không thể làm hại người được. Tê-sa-lô-ni-ca nhì đoạn 3 câu 3: Chúa là đấng thành tín sẽ làm cho anh em bền vững và giữ cho khỏi ác giả. Chính Chúa là đấng thành tín và Chúa sẽ giữ con dân Chúa khỏi quyền cai trị chủ động của ác giả, tức là ma quỷ. Giăng đoạn 17 câu 15: Khi Chúa Cứu Thế Giê-xu cầu nguyện cho các môn đồ và cho những người theo Chúa, thì Chúa thưa với Đức Chúa Cha: Con chẳng cầu Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ cho khỏi điều ác. Như vậy rất rõ ràng, một người tin Chúa thật thì không thể nào bị ma ám, quỷ nhập. Vì thế không có nhu cầu để đuổi quỷ ra khỏi người tin Chúa. Không thể có trường hợp đuổi quỷ ra khỏi người tin Chúa. Tất cả những trường hợp đuổi quỷ trong Kinh Thánh đều là sự đuổi quỷ ra khỏi người không tin Chúa. Công việc đuổi quỷ của Chúa Cứu Thế Giê-xu trong các sách Phúc Âm và sự đuổi quỷ của các sứ đồ trong sách Công Vụ các sứ đồ đều là đuổi quỷ ra khỏi người chưa tin Chúa, không tin Chúa. Ma quỷ có thể tấn công, đàn áp, tạo nhiều áp lực, đem đến nhiều cám dỗ từ bên ngoài đến với người tin Chúa, nhưng chẳng thể nào có thể ám vào trong người, nhập vào trong thân thể để chủ động điều khiển từ bên trong. Chúng ta đã thiết lập đây là một điều hết sức quan trọng. Tại sao quan trọng để hiểu rằng người tin Chúa chẳng có thể nào bị quỷ ám? Bởi vì lẽ đạo này thiết lập và quyết định phương pháp để đối diện, chống cự với ma quỷ và Satan trong trận chiến tâm linh. Tranh chiến với ma quỷ từ phía bên trong, trong tấm lòng, trong thân thể, như trong trường hợp của người bị quỷ ám, thì hoàn toàn khác hơn phương cách chống cự ma quỷ dưới sự tấn công, đàn áp, cám dỗ của ma quỷ từ bên ngoài. Cho nên lẽ đạo, người tin Chúa không thể bị ma ám quỷ nhập, điều khiển chủ động từ bên trong, có nghĩa là ma quỷ chỉ có thể tấn công từ phía bên ngoài. Và cách duy nhất mà ma quỷ có thể đụng đến hay là hại đến người tin Chúa là khi người tin Chúa không vâng phục nghe theo lời chỉ dẫn ở Ê-phê-sô đoạn 6 từ câu 10 tới câu 17, nghĩa là đoạn Kinh Thánh dạy dỗ về sự chống nghịch, tranh chiến cùng với ma quỷ. Chúng ta nghe đọc lại một lần nữa. Vả lại, anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, bèn là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mờ tối này, cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cự địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng. Vậy hãy đứng vững, lấy lẽ thật làm dây nịt lưng, mặc lấy áo giáp bằng sự công bình, dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm giày dép, lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ. Cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm mão trụ và cầm gươm của Đức Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin, hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Đây là lời dạy dỗ rất trực tiếp, rất rõ ràng về phương cách để đối diện tranh chiến cùng với ma quỷ. Và một lần nữa tôi nhắc lại, đây là điểm hết sức quan trọng. Vì nếu ma quỷ chỉ có thể tấn công chúng ta là những người tin Chúa từ phía bên ngoài mà thôi, và chúng ta đã thiết lập đó là cách duy nhất mà ma quỷ có thể tấn công chúng ta, thì Kinh Thánh đã ban cho sự dạy dỗ về phương cách để đối nghịch lại với ma quỷ. Và Kinh Thánh không dạy dỗ người tín đồ tranh chiến với ma quỷ bằng cách đuổi tà ma quỷ sứ đã nhập đã ám vào người tin Chúa, vì đây là chuyện không thể xảy ra. Cho nên mưu kế của ma quỷ đó là làm cho mọi sự trở thành lu mờ, khó hiểu và lộn xộn. Và vì không suy nghĩ trên căn bản của Kinh Thánh, nhưng trên căn bản của kinh nghiệm, của sự suy luận của con người hay sự giảng giải không chính xác về những câu Kinh Thánh bị tách ra khỏi văn mạch và nội dung. Và trong chỗ lộn xộn này, nhiều tín đồ bị ma quỷ lợi dụng làm xáo trộn đức tin. Nhiều người tín đồ bị lừa đảo để nghĩ rằng ma quỷ đã ám vào chính mình hay là ám vào người thân của mình hay là người trong hội thánh để chủ động sự suy nghĩ của họ, cảm giác của họ, quyết định của họ hay là của chính mình từ ở phía bên trong và tìm cách để giải quyết vấn đề bằng cách đuổi quỷ ra với nhiều sự kêu gào, cầu nguyện, ngay cả nhân danh Chúa để trói buộc ma quỷ, để tống khứ ma quỷ, để rượt đuổi ma quỷ. Hoàn toàn trái ngược lại với phương pháp và sự dạy dỗ của Kinh Thánh đã được thiết lập trong Ê-phê-sô đoạn số 6 mà chúng ta vừa mới đọc. Và khi đi sai trật chỗ này, nghĩa là tìm cách đuổi quỷ chỗ mà không có quỷ, trong phương pháp mà Kinh Thánh không dạy bảo và không làm trong phương pháp mà Kinh Thánh dạy bảo, thì ma quỷ càng ngày càng thao túng hơn, càng tấn công mạnh mẽ hơn, càng làm cho ngu ngơ hơn, cho đức tin bị lộn lạo, gãy đổ càng thêm hơn, vì người đó đã lọt vào mưu kế của ma quỷ. Cho nên phải giải quyết vấn đề, đối diện với vấn đề trên nguyên tắc của Kinh Thánh.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 5 của bài học Chúa có còn đuổi quỷ trong loạt bài Phân biện đức tin của chương trình Lẽ thật cho đời sống. Những phần tiếp theo sẽ được tuần tự phát thanh trong tương lai. Xin quý vị tiếp tục đón nghe. Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta đem lời Chúa vào những suy nghĩ và quyết định của mình trong đời sống đức tin cá nhân. Xin quý vị thầm nguyện và tiếp tục lắng nghe.
Trong phần áp dụng hôm nay, chúng ta muốn suy nghĩ đến một vài lầm lẫn thường xuyên xảy ra trong sự suy nghĩ của một số tín đồ về ma quỷ và hoạt động của Satan. Chúng ta sống trong thế giới vật chất cho nên bị giới hạn rất nhiều khi suy nghĩ về thế giới vô hình, thế giới siêu nhiên của thiên sứ và ma quỷ. Sự sai lầm đầu tiên khi suy nghĩ về Satan là kẻ cầm quyền tất cả ma quỷ, thì nghĩ rằng Satan cũng có những khả năng tương tự như Đức Chúa Trời và quyền năng cũng tương tự, chỉ là kém hơn và yếu hơn mà thôi. Trong chiều hướng này, người ta cho rằng Satan có thể ở tất cả mọi nơi cùng một lúc, nghĩa là vô sở bất tại, hay là Satan biết tất cả mọi điều, vô sở bất tri, ngay cả tư tưởng trong đầu óc của chúng ta. Nhưng không phải như vậy. Satan là một tạo vật của Đức Chúa Trời, là thiên sứ trưởng Lucifer, được Chúa tạo dựng trong sự huy hoàng, đẹp đẽ, cao trọng và đầy uy quyền. Và sau khi Satan phản loạn, đem theo 1/3 các thiên sứ trên trời, thì bị quăng ra khỏi thiên đàng. Nhưng được Đức Chúa Trời cho tiếp tục hoạt động trong quyền năng mình đã có, nhưng chỉ ở trong tầm giới hạn mà Đức Chúa Trời đã thiết lập. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng có quyền năng tuyệt đối, vô sở bất năng, vô sở bất tri, vô sở bất tại, là mỹ đức và quyền lực chỉ thuộc về Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời mà thôi. Chỉ có Đức Chúa Trời thì không có điều gì mà Chúa không làm được, không có sự việc gì mà Chúa không biết, và không có nơi nào mà Chúa không có mặt. Satan trong quyền năng rất lớn, trong quỷ quyệt rất nhiều, vượt bậc khi so sánh với con người, nhưng chỉ là vật thọ tạo khi so sánh với Đức Chúa Trời. Sự sai lầm thông thường thứ hai khi suy nghĩ đến Satan và ma quỷ đó là cho rằng Satan là quyền năng hủy hoại ở đằng sau tất cả mọi sự khó khăn của đời sống, mọi đau ốm, mọi bệnh tật, mọi sự tàn hại và gãy đổ. Có nhiều người cho rằng ở đằng sau mỗi vấn đề khó khăn, mỗi loại tật bệnh là một quỷ sứ chuyên viên gây ra những vấn đề này. Nhức đầu sổ mũi cũng vì quỷ sứ gây ra, ăn không được, ngủ không yên cũng vì bị quỷ ám. Con cái nghiện ngập hoang đàng cũng vì bị quỷ ám. Gia đình lộn xộn, vợ chồng hụt hạt cũng vì hoạt động của ma quỷ. Và vì thế phương cách giải quyết cho những vấn đề này là đuổi quỷ, là nhận diện cho đúng quỷ sứ nào đang hoạt động, đang làm công việc gây tai hại này, để có thể nhân danh Chúa và trực tiếp đuổi quỷ, giải quyết vấn đề. Nhưng nguồn cội của tất cả sự chết chóc, hủy hoại, gian ác, tan thương xảy ra trong đời sống bây giờ và đời sống mai sau là vấn đề tội lỗi, chứ không phải vấn đề ma quỷ. Tội lỗi là cơ nguyên của tất cả vấn đề con người đối diện, sự chết tâm linh xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Đối diện với cơn thạnh nộ mà Chúa sẽ đổ ra và sự phán xét mà Ngài sẽ đem đến cho tất cả những người chống nghịch, tiền công của tội lỗi là sự chết, Kinh Thánh đã chép. Ngay cả vấn đề ma quỷ thì cội nguồn vẫn là tội lỗi. Tội lỗi đầu tiên là tội phản nghịch của thiên sứ Lucifer vì lấy mình kêu ngạo chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Sự chết, sự tàn hại và tất cả sự gian ác đến với con người từ khi Adam phạm tội chống nghịch lại với Chúa và tội lỗi lan tràn trong dòng giống loài người. Ma quỷ hoạt động trong tội lỗi, nắm quyền sự chết và là công cụ của sự tàn hại giết chóc. Nhưng ma quỷ Satan không phải là nguồn cội của vấn đề mà là tội lỗi. Cho nên để giải quyết vấn đề của con người thì phải giải quyết vấn đề tội lỗi giữa con người với Đức Chúa Trời. Nghĩa là con người có tội cần phải có sự tha thứ. Con người đã chết về phần tâm linh cần phải được sanh lại trong Đức Thánh Linh. Con người đã bỏ Chúa và thờ phượng ma quỷ và đi theo sự sai phái của ma quỷ, trở thành nô lệ của ma quỷ thì cần được sự giải phóng cứu chuộc của Chúa được ban cho tại thập tự giá trong ân sủng của Chúa Thế Giê-xu. Và khi một người giải quyết vấn đề tội lỗi giữa mình với Đức Chúa Trời thì cũng giải quyết vấn đề ma quỷ. Sẽ không còn ở dưới quyền lực của ma quỷ nữa, nhưng có sự thắng hơn bởi lẽ thật, bởi đức tin, bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên một lần nữa chúng ta cần phải xác định nguồn cội của vấn đề. Đó là tội lỗi chứ không phải ma quỷ. Cho nên phương cách giải quyết là sự tha tội chứ không phải là đuổi quỷ.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng ta đang học loạt bài Phân Biện Đức Tin và nhấn mạnh nguyên tắc đầu phục lẽ thật và thẩm quyền của Kinh Thánh trong mọi lập trường và suy nghĩ của mình khi phân biện đức tin. Nhưng để hiểu rõ ràng hơn về lời Kinh Thánh đã được trình bày, nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài này, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sóng 2001@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sóng.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.